Rồi có người mới hỏi là thiền sư cớ sao chẳng tin thiền, à, luật sư, tức là luật sư là những vị mà chuyên về luật á, nhưng mà tại sao là chẳng tin thiền? Sư đáp: vì lý sâu kín khó hiện bài, danh tướng dễ giữ, tức là bây giờ thiền là chỉ cái lý nó sâu, nó không có gọi là hình tướng, không phải là cái chỗ mà gọi là tâm suy nghĩ mà nó suy nghĩ được, cho nên là nó khó. Còn cái luật á, tức là nói về những cái danh tướng, cho nên là dễ thấy dễ giữ, không? Ví dụ nói giới này giới kia chỉ ra thì nó dễ dàng, không? Giữ ở trên cái danh cái tướng đó thì dễ thấy, còn cái kia cái lý sâu và khó hiểu, giống như nói là tự tánh là cái gì thì mình không biết được, hoặc là rõ được cái tâm là gì thì mình cũng khó thấy, còn trên cái danh tướng thì thấy dễ, không? Người không thấy tánh nên chẳng tin thiền, tức là không có rõ, không có thấy được tánh cho nên không tin thiền. Còn nếu người thấy tánh gọi đó là Phật, người biết Phật mới hay tin vào Phật, chẳng xa người mà người xa Phật. Như vậy thì Ngài cũng nhấn mạnh là thấy tánh, tức là người thấy tánh thì rõ ngay đó chính là Phật, nghĩa là Phật là người giác ngộ được tự tánh và sống được tự tánh hoàn toàn chứ không gì khác, cho nên thành Phật là thành ngay trong tự tánh đó. Như vậy thì người rõ được chỗ đó, biết được Phật đó thì mới tin. Ngài mới nhấn mạnh như vậy thì Phật là ngay nơi mình chứ đâu khác, cho nên gọi là Phật không có xa người mà chỉ người xa Phật, tức là mình xa, mình bỏ quên Phật, chứ Phật là không có bỏ mình, bởi vì Phật là ngay nơi mình. À, cho nên bây giờ mình chỉ cần quay lại nhớ lại thì gặp. Đây Ngài mới nói rõ Phật là tâm tạo mà người mê cứ ở trong văn tự để tìm. Bởi vì Phật là giác, mà giác đó là ở ngay nơi tâm, nó mới giác chứ đâu. Cho nên là Phật là ở ngay nơi tâm, gọi là tâm tạo, chứ không thể tìm ở đâu khác. Nhưng mà người mê thì thường thường lại cứ tìm ở trong văn tự, phân tích chữ nghĩa. Cho nên mình bây giờ thường thường gọi là học Phật là học chữ nghĩa thôi đó, gọi là học theo cái lối gọi là từ chương, học theo lối là phân tích chữ nghĩa, mà không có học thẳng vào trong cái chỗ chân thật này. Rồi người ngộ thì nhầm nơi tâm mà giác, người mê thì tu nhân đợi quả. Rõ ràng ngộ là ngay nơi tâm mà ngộ thôi, còn không biết thì cứ tu nhân đợi quả, đợi thời gian nó đến, mà như vậy thì ở đâu nó đến, cho nên đó gọi là mê. Còn đây mới thấy rõ ngộ là ngay nơi tâm, chính tâm mà giác. Như vậy tại sao mình không giác? Cho nên đó là cái mà gọi là cái lầm lẫn, cái đau đớn của mỗi người đó. Không, nghĩa là cái chỗ chân thật là ngay chính mình lại không biết, rồi cái thì lại đi cầu nơi khác. Người ngộ thì thấu rõ tâm không tướng, người mê thì chấp vật giữ cái ngã là mình. Ngộ thấy rõ tâm mình nó vốn là không có hình không tướng, không? Tức là gọi là không một vật á, không? Còn mình lại mê rồi cái nhận cái thân này đó, cái thân tướng này, nhận cái ngã này cho đó là mình, cho nên là đụng tới nó là phiền não, là sanh chuyện, mà quên mất cái thật không tướng kia, tức là cái gọi là cái biết mà hiện hữu sáng ngời đây, cái đó mới là cái chỗ sống của mình, lại không nhớ mà lại chỉ nhớ cái ngã thôi. Người ngộ bát nhã thì ứng dụng hiện tiền, người ngu chấp không chấp có sanh kẹt, người trí thì thấy tánh liễu tướng, tức là thấy tánh rõ được tướng, không mắc kẹt nơi tướng, cho nên linh thông hàng càng tuệ. Tức càng tuệ tức là cái tuệ mà khô đó, cái tuệ một bên, cho nên biện luận mỗi miệng. Còn bậc đại trí thì thấu suốt bản thể, tâm được an vui. Bồ Tát thì chạm vật mà soi tỏ, tức là thấy vật, đối diện với vật mà soi sáng, không có lầm, không có mê, tức là không có lẫn lộn với vật. Còn thanh văn thì sợ cảnh làm mờ tâm. Như vậy thì Bồ Tát không có trốn cảnh, trốn vật, tức là cũng thấy, cũng nghe như mọi người, nhưng mà không có lầm, không có mê, không có lẫn lộn với các vật. Còn thanh văn á, thì lại sợ cảnh, bởi thấy cảnh là thật, cho nên sợ cảnh làm mờ tâm. Nhưng mà cảnh nó có làm mờ tâm mình hay không? Thường mình cũng hay gọi là có cái đổ lỗi cho cảnh, không? Nhưng mà cảnh á, cũng là cái vô tri, nó có biết gì, không? Thí dụ như là cây thông, không? Hoặc là đám mây, thì nó có biết gì đâu, không? Mà do tâm mình thấy nó, rồi cái khởi vọng tưởng phân biệt cho nó thành mờ, chứ không phải là cảnh mà nó làm mờ, không? Rồi, cho nên đây gọi là thanh văn sợ cảnh làm mờ, rồi cố gọi là trốn cảnh hoặc lìa cảnh đó, không? Còn người ngộ thì hàng ngày được vô sanh, người mê hiện tiền cách xa Phật, không? Tức là người ngộ thì hàng ngày là sống ở trong cái vô sanh hiện tiền đó chứ không đâu khác hết. Còn mê á thì ngay đây mà lại cách xa Phật, không? Cho nên đây mỗi người phải tự xét trở lại, quay trở lại, hay nói theo kinh Pháp Hoa đó là mỗi người phải tự thu trở lại các quá Phật của mình đó, trở về ngay đây thì đầy đủ hết, không? Còn mình cứ thả cho những cái quá Phật của mình đi đông đi tây đó, không? Thì đó là đi tản mát đó, cho nên đó gọi là mê. Còn thu hết trở về đây thì Phật hiện tiền, không có gì che mờ được hết, nên đó là cái lẽ thật muôn đời là chỗ đó, không? Cho nên chỗ này ngài nói là luật sư thì khó thấy được, không? Cho nên là chỉ giữ trên cái danh cái tướng nó dễ, còn người mà cảm nhận, tức là người thấy tánh đó, thì tin nhận chỗ này thì đó là con đường thẳng tắc thành Phật.